Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020, tức là ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ và học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 54. Mình học qua bài kệ mới có tên là Kệ Tán Phật, bài kệ thứ 43 ở trang 22. Và nếu bản này online thì mình có thể tìm được bản này ở bài kệ thứ 40, Tán Phật. Chữ tán nghĩa là tán thán, là ca ngợi. Đây là một trong những cái việc làm mà chúng ta cần làm, không phải chỉ đối với Đức Phật mà hầu như đối với tất cả những người mà chúng ta có duyên gặp nhau trong đời này. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái đức tính tốt. Đức tính tốt là luôn luôn mình biết ca ngợi, biết tán thán những cái hạnh lành của người ta. Và nó cũng là một trong những cái hạnh mà Đức Phổ Hiền đã phát nguyện: nhị giả xưng tán Như Lai. Đức Phổ Hiền ngài có phát 10 cái nguyện. Trước hết là kính lễ các đức Phật, nhất giả lễ kính chư Phật. Một là lễ kính các đức Phật. Nhưng mà cái việc làm thứ hai của ngài phát nguyện là gì? Nhị giả xưng tán Như Lai, nghĩa là con xin luôn luôn tán thán Đức Như Lai. Như vậy thì cái chữ Như Lai là một biểu tượng. Còn tất cả những việc gì chúng ta làm trong đời này, mình ghi nhận được những cái điều của người khác làm, mình ca ngợi, đều là cái hạnh tán thán hết. Cho nên người mà thường xuyên tán thán người khác, tự động họ có công đức. Tại sao? Tại vì khi mình ca ngợi cái hạnh của người khác là từ cái lời nói mình, là mình nói những lời đẹp. Cái cách nhìn của mình, cái cách mình biểu lộ cái điều mình ca ngợi đều là lành hết. Từ cái thân tướng của mình nó phát xuất ra cái lời khen thì tự động nó đi theo cái diện mạo mình, nó đẹp đi theo cái lời khen đó. Còn nếu mình đặt ngược lại, mình chê, thí dụ mình chê thì cái môi mình phải sao? Phải trề, mắt mình phải trợn, phải không? Tai mình phải chỉ chỏ, thì cái hành động xấu, cái tướng xấu nó đi theo cái lời chê đó. Cho nên người mà có được cái thân tướng tốt đẹp đó, là bởi vì họ cũng đã từng tu tập cái hạnh là tán thán. Cho nên ở đây chúng ta trong Phật giáo, chúng ta có một cái truyền thống, một cái thông lệ là mỗi lần chúng ta lên chánh điện mà trước khi chúng ta lễ Phật là chúng ta phải tán Phật. Nghĩa là ca ngợi đức tướng của Phật để làm chi? Tại vì Đức Phật là thân tướng tốt đẹp, mà khi mình đọc lên những cái lời thân tướng tốt đẹp đó, đó là mình gieo vào trong cái thân tâm mình những cái thân tướng đó. Ví dụ như mình đọc cái bài Sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Thì mình đọc tới đâu cái tâm mình nó quán tưởng cái đức tướng đó. Hay là cái bài mà thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Thì đọc lên những cái lời đó, tự nhiên cái hỷ lạc của mình đi theo cái lời đó. Cho nên cái chữ tán, nếu mình nói cho đủ chữ là tán thán. Tán thán là mình khen ngợi. Còn nếu mà gọi là tán dương, tán dương là gì? Là mình nói lên cái tên của vị đó và cái việc làm của vị đó, gọi là tán dương. Thí dụ như hôm nay tôi xin được ca ngợi anh Nguyễn Văn A. Anh đã làm được một cái việc mà đã giúp đỡ cho công ty của chúng ta đó. Anh Nguyễn Văn A là tán, là mình ca ngợi cái tên của họ, việc làm của họ là đã giúp công ty mình vượt qua một cái giai đoạn khó khăn nhất, gọi là dương. Chữ dương là mình đưa cao lên, đưa cao cái hạnh lành của người khác lên. Có nhiều khi mình khen người ta, mình phải nói người ta làm cái gì chứ. Hôm nay xin thay mặt cho toàn thể đại chúng cảm ơn chị Phật tử gì đó đã đến đây và nấu cơm và cúng dường cho đạo tràng đó. Việc làm của họ hôm nay là làm gì? Là nấu cơm cúng dường. Tán dương chị Phật tử gì đó nhân cái dịp lễ này đã đến đây để cắm hoa cúng dường. Nhờ vậy mà các bình hoa trên bàn Phật rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Nhờ các đạo hữu đến đây mỗi cuối tuần mà sân cảnh của chùa mỗi ngày mỗi thêm đẹp đó. Mình tán là mình đọc lên cái tên của họ, rồi mình dương là mình nói những cái việc làm của người ta, gọi là tán dương. Còn tán thán là mình tán ca ngợi đức tướng hạnh lành của một vị đó. Hai cái nó giống nhau. Cho nên nói chữ tán Phật, còn nói cho đủ là tán thán Phật. Cho nên mình khi ví dụ như tán lư hương, thì chữ tán Phật này á, nó cùng một nghĩa với cái chữ tán lư hương đó. Tán lư hương là gì? Khen ngợi cái hương mà chúng ta cúng. Lư hương xạ nhiệt, cái hương này mới vừa thắp lên, mới vừa nhóm lên ngọn lửa, thì pháp giới mông huân, cả pháp giới này đã được thấm rồi. Chư Phật hải hội tất dư văn, tất cả chư Phật nhiều như biển cả đều hay biết cái việc này hết. Tùy xứ kiết tường vân, theo cái đám mây đó mà kết, theo cái chỗ đó mà kết từng đám mây lành, thành ý phương ân. Tâm thành mình mà hiện có thì chư Phật hiện toàn thân. Chỉ có một cây hương đó thôi, chỉ có một cái cây hương mình thắp lên thôi mà thành tựu biết bao nhiêu những cái hình ảnh đẹp đó, thì gọi là tán lư hương. Cho nên tất cả những cái điều gì, thí dụ như tụng kinh Pháp Hoa, có bài kệ tán kinh Pháp Hoa: hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đó là tán thán kinh Pháp Hoa. Rồi giờ mình tán ngoài Phật ra còn Bồ Tát, tán thán đức Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm. Mỗi Bồ Tát tùy theo cái cảm ứng của mỗi chúng sanh khi viết lên những cái bài đó. Những cái bài này Phật không có viết, đây là những bài kệ do chư tổ viết, do chư tổ viết, do các hành giả. Và các ngài là ai? Các ngài cũng là những hành giả tu tập. Và trong quá trình tu tập, các ngài cảm nhận được cái sự mầu nhiệm đặc biệt của chư vị nào đó, thì người ta nói lên những cái bài đó thôi. Thí dụ như bà Võ Tắc Thiên, khi mà bà nghe giảng kinh bà thích quá đi, bà thấy được cái đạo lý kinh điển quá chừng, cái bà viết lên cái bài kệ tán kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đó là bài của bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế của Trung Quốc. Rồi khi mà chư tổ thấy cái bài kệ khen kinh này quá hay, cho nên chư tổ mới lấy cái bài đó để vào trong cái nghi thức tụng niệm của mình, thành ra bài gọi là bài kệ khai kinh. Đó là một bài kệ do một vị vua, một vị nữ hoàng đế viết lên. Thí dụ như đức ngài Long Thọ, ngài cảm nhận ứng nhà cảm nhận được cái năng lực của đức Chuẩn Đề, cho nên cái trước khi cái bài chú Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề thì ngài lại viết bốn câu ca ngợi đức Chuẩn Đề: khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Cái đó không phải là một phần của bài Chuẩn Đề, Nó chỉ là một bài tán thán Đức Chuẩn Đề. Nhưng mà tại vì cái bài tán thán của Đức Chuẩn Đề hay quá, cho nên các ngài mới để nó vào trước khi cái bài chú Chuẩn Đề. Bây giờ mỗi lần đọc chú Chuẩn Đề nó thành cái thói quen, hãy bắt chú Chuẩn Đề cái phải đọc Thể Thủ Quy Tô Tất Đế. Thật ra bài đó nó không nằm trong bài thần chú đó, nó là bài tán thán Đức Chuẩn Đề do ngài Long Thọ viết. Hiểu ý không? Cho nên nếu mà nói mà đi sưu tầm những bài tán Phật thì thôi nhiều lắm lắm. Ở đây thì đây là cái bài kệ mẫu, một bài thôi. Bởi vì theo như sự chú giải thì sau khi mà chúng ta tắm Phật rồi thì chúng ta ca ngợi đức tướng của Phật. Còn bình thường, thật ra bình thường mình đọc bước vô chánh điện là mình phải đọc rồi. Hình như bữa hôm mình đọc cái bài gì lúc mà vô Phật á, vô trong chánh điện á. Hả? Vô trong chánh điện có nhớ bài kệ gì? Kiến Phật tướng hảo phải không? Đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, phải không? Phải không? Phải bài đó không? Thì cái này nó giống nhau thôi, nó chỉ đổi con chữ là tán thôi. Thay vì kiến Phật tướng hảo thì là tán Phật tướng hảo, nó chỉ khác con chữ đó thôi. Bữa hôm cái bài đó là nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật. Đó là bài vào trong chùa. Đây là cái bài kệ tán thán Phật. Tán Phật tướng hảo, đây là mình khen cái tướng hảo của Phật. Chữ hảo là đẹp. Chữ tướng là gì? Là cái hình tướng bên ngoài. Theo như người Ấn Độ á, người ta quan niệm rằng một người mà trượng phu á, một cái great being á, một cái great human á, là người đó phải đủ 32 tướng trượng phu. Thật ra nói cho đủ cái chữ mà kêu là 32 tướng là mình nói gọn. Còn mình nói đúng theo phong cách của người Ấn Độ nói á, là mình phải nói rằng 32 tướng đại nhân. Tại vì cái chữ đại nhân của cái nghĩa đó, nghĩa là một người có tâm, những người có tướng đẹp, những người cái tâm lượng họ rộng rãi. Chứ cái chữ đại nhân này nó không nghĩa như chữ Tàu. Đại nhân là một ông quan quyền đức đạo cao đức trọng, đối lại với một kẻ khác gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân là cái đứa dở, cái đứa xấu, đứa nịnh bợ, tâm niệm nó xấu xa, gọi là tiểu nhân. Ở trong Phật mình không có nói cái chữ đó. Chữ đại nhân ở đây là gì? Là người có đủ cái năng lực, có đủ đạo đức. Cho nên nói theo Ấn Độ á, là 32 tướng đại nhân. Rồi sau này á, các tổ Trung Quốc mới thêm vô nữa là gì? 80 vẻ đẹp mà gọi là tùy hình, gọi là bát thập chủng hảo, hay là 80 món tùy hình. Chữ tùy hình là gì? Chữ tùy hình là gì? Nghĩa là nó đi theo cái hình đẹp đó mà nó có thêm những cái nét đẹp phụ. Ví dụ thôi, cái người đó cái chân mày dài cong đẹp là tướng hảo. Nhưng mà tùy hình là gì? Chẳng những cong dài đẹp mà đậm đều. Đó, cái đó gọi là tùy hình đó. Tức là cái đẹp nó đi, nó có những cái đẹp đi theo. Cho nên gọi là bát thập chủng hảo, 80 vẻ đẹp hay là 80 món tùy hình. Nhưng mà cái chính là 32 tướng. 32 tướng tướng đẹp. Có nhiều vị người ta nhìn hình tượng Phật, ta nói á, tượng Phật nào mà không có chữ vạn ở giữa đó là Phật Thích Ca. Còn tượng Phật nào có chữ vạn ở giữa là Phật Di Đà. Không phải, cái cách đó không phải là cách nhìn những tượng Phật. Nếu nói cho đúng ra là tất cả chư Phật đều có 32 tướng hết. Mà cái hình ảnh chữ vạn đó, nó là một trong 32 tướng. Nhưng mà dĩ nhiên không phải mình mở ngực các ngài ra rồi nó, cái chữ vạn nó nằm chơi chơi, nó nổi cả cục lên giống như mình thấy trên cái tượng đâu. Hiểu không? Nó là cái ẩn tướng. Nhưng mà bởi vì bây giờ người ta nói cái tướng thì người ta phải làm sao? Phải vẽ cái hình đó lên cho mình thấy nó là chữ bản, chứ thật sự ra nó là cái ẩn, cái biểu tượng ẩn trên da, trên người thôi, chứ không phải là nó có như vậy. Chữ tướng là gì? Là cái gì mình thấy được gọi là tướng, cái gì mình không thấy được gọi là vô tướng. Cho nên á, ở đây là khen một thân tướng của một Đức Phật, của một con người có thật. Cho nên khi mình nghe thí dụ ngoài đời đó, người ta gặp cái người nào mà đẹp á, ta nói theo tiếng Việt Nam là sao? Đẹp trai, đẹp gái. Còn nói nhẹ nhàng thì gì? Hảo tướng. Hảo tướng là tướng đẹp, nhưng mà cái tướng hảo này á, trong cái tướng đẹp này á, nó nhẹ nhàng hơn cái tướng đẹp trai của theo người, cái người, cái tiếng Việt Nam. Tại vì cái tướng đẹp trai của người Việt Nam á, nó có những cái tướng sắc sảo của một người Nam. Nhưng mà cái tướng hảo mà trong Phật Pháp nói là cái tướng hảo của người tu. Tướng hảo của người tu. Ví dụ như ngoài đời á, đàn ông phải đi cho mạnh dạn lên mới kêu là đàn ông. Còn đi rè rè giống mấy thầy đâu kêu là mấy thầy là đi gì? Đi ta đi theo cái kiểu đi người tu là đi hảo tướng. Thấy cái thầy đó thầy đi đẹp vậy cái là kêu là thầy đó hảo tướng, trang nghiêm. Nhưng mà ngược lại ông thầy tu mà đi lất khất, đi cả hãy, đi bài hải, đi chằng bang ra, hai chân hai tay quơ 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 vậy thì đâu phải tướng hảo của người tu. Cho nên nó ngược hết á. Người đời mà đi như vậy thì người ta không phải là người tu. Thì người ta kêu là cái người đó phải có cái tướng đi đó, tại vì đó họ là người đời. Nhưng mà ngược lại người tu mà đi cái tướng không phải tướng của người tu thì không gọi là tướng hảo. Ví dụ như ngoài đời á, người ta mặc một cái áo sơ mi, ta thắt cái cà vạt, rồi người ta phải có đủ nguyên công lê vậy đó, thì ta gọi là gì? Đẹp. Nhưng mà người tu thì khác. Người tu thì mình cũng có cái công lê của mình. Công lê của mình là áo tràng, áo hậu, vân vân. Đồ nào mặc ra đồ đó, chứ không có được lộn xộn. Mà mình mặc như vậy thì người ta lại nghĩ rằng mình không có cái tướng hảo, mình không phải là người sang trọng. Nhưng mà cái ăn mặc của mình nó phải nói lên được cái tươm tất, cái gọn gàng, cái trang nghiêm của người tu. Gì mình mặc không phải cho mình không, mà mình đại diện. Mình nhớ là cái ăn mặc của mình là đại diện cho tăng bảo, cho tăng đoàn. Giờ ở trong thầy tu gì mà ăn mặc thấy ghê. Cho nên các ni cô cũng vậy, các vị ni cũng vậy. Mình phải ăn mặc như thế nào để nó nói lên được rằng mình là một người ni, có học đạo, có học luật, có biết được. Ngay cái ăn mặc thôi chứ chưa nói cái hành xử gì nữa. Cho nên ta nhìn vô cái cách ăn mặc mình thì người ta hiểu được cái tâm tư của mình. Cho nên chịu khó đó, cái áo Nhật Bình đó, cái nút nó gài dài đó, chịu khó gài nút. Mình làm biếng cho mình gài ở dưới, gài lên tới nửa chân vậy nè, rồi chồng lên chồng xuống vậy đó. Thí dụ mấy thầy mấy chú còn ngó còn được, chứ mấy cô mà đi chồng cái áo vô rồi lột áo ra nhìn nó không được, nó không hảo. Nội cái chuyện gài nút hàng ngày thôi mà mình còn lười biếng, mà mình còn thấy là mỗi khi mình gài nút là gì? Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Thế thì gài nút là gì? Là gài cái tâm. Gài nút là gài cái tâm, chứ có gì đâu mà làm biếng. Người tu là mỗi ngày mình phải gài cài, phải cột cái tâm mình, đừng có để nó phóng túng. Thế thôi. Chứ mình có tư duy, mình có quán chiếu một chút, cái tự nhiên mình thấy việc này nó chả có gì gọi là rườm rà hết. Còn mình thấy bây giờ mình mà không thích rồi, cái áo tràng tròn vô có hai nút, mình cũng bây giờ thấy có vài cái áo tràng mai kiểu đó rồi đó nha, mai kiểu khỏi cần nút. mai dính luôn, mai chết luôn, rồi cái tới giờ tụng kinh cái chồng ảnh vô, mai kiểu vậy đó. Thử ra cái mình biến riết cái thì cái áo truyền thống đó nó không thành là cái áo nữa. Quý vị thấy cái áo dài Việt Nam không? Truyền thống nguyên thủy nó vậy, còn mình cái gì mình thêm thì nó, ta đâu có kêu là áo dài truyền thống, ta kêu gì? Fashion. Ta kêu là áo dài thời trang chứ không phải là áo dài truyền thống. Hai cái đó nó phải khác. Mình thêm thắt dây mơ rễ má, rồi mình bẻ cổ kiểu này, mình cắt tay kiểu kia, mình xọt cái giạc nó kiểu nọ, cái đó là áo thời trang. Áo đó gọi là áo dài thời trang chứ không phải là áo dài truyền thống. Còn cái áo dài truyền thống là nó đúng nguyên thủy của nó như vậy. Cái áo tràng của chúng ta cũng vậy. Mình thêm này, mình thắt cái kia, rồi giờ mình chế, mình mai chết luôn cái giạc bên này, rồi tới hở chỗ này thôi, rồi cái tới giờ tụng kinh cái chồng vô. Thế đâu phải là cái áo tràng. Thì nếu mà ở trên phương diện gọn gàng tiện lợi thì mình muốn làm sao đó cũng được. Nhưng mà nếu mà mình muốn giới thiệu cho con cháu mình hay những người Tây Phương một cái áo tràng truyền thống của Phật giáo thì sao nó biết được cái truyền thống đó là cái gì? Mình đã giới thiệu một cái không phải truyền thống rồi. Thí dụ như bây giờ mình muốn giới thiệu cho người Việt, người Tây Phương họ biết được Phật giáo Việt Nam, thì mình phải có những cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam. Thật ra khi mình phải có cái đó mình mới giới thiệu được. Hoặc là bây giờ mình đi qua Nhật, cái mình gom mớ đồ Nhật về ăn mặc theo kiểu Nhật, mang đôi dép kẹp kiểu Nhật, rồi mặc cái quần túm dưới kiểu Nhật, rồi mặc cái áo kiểu Nhật thì người ta nhìn này là ông Nhật chứ không phải ông Việt Nam. Rồi thì giờ các đệ tử mà vô chùa ảnh nhìn này, ảnh học, ảnh đâu biết gì đâu, ảnh làm mình vô, ảnh còn nhỏ vô, mình dạy sao là ảnh học vậy. Chứ mình dạy Nhật ảnh ra Nhật, mình dạy Tàu ảnh ra Tàu, dạy kiểu Việt ảnh ra Việt. Cho nên ví dụ như một cái nhà người Việt mà không bao giờ nấu đồ ăn Việt, thí dụ vậy đó, thì mấy đứa nhỏ nó cũng sẽ nói nó là người Việt, nhưng mà nó không biết ăn nước mắm, nó không biết ăn canh chua, nó không biết ăn những cái món đồ của người Việt, tại vì chính cha mẹ trong nhà không có ăn. Cái đó không có, cái đó chỉ là một sự phân tích để chúng ta thấy. Cho nên cái tướng hảo là cái tướng đẹp, mà đẹp theo Phật giáo á là đẹp, mà đẹp mượn cái tướng này, mượn cái tướng đẹp nói để nói tới cái chỗ đẹp vô tướng. Đây là cái bài kệ: tán Phật tướng hảo, nghĩa là mình khen ngợi cái tướng tốt của Phật, cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh được cái gì? Thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Thấy không? Tại sao không nói không cầu cho chúng sanh có được cái tướng đó đi, mà lại cầu cho chúng sanh có được cái vô tướng? Thưa đại chúng, là trong kinh dạy á, mỗi một cái tướng đẹp á, nó tùy vào cái sự tu của chúng ta mà có. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền á, mình mỉm cười nhẹ trong khi mình ngồi, lâu ngày nó thành ra một cái nét đẹp, nhìn người mình nó tự nhiên nó cũng toát ra được một cái nét đẹp cười, cái nét đẹp tươi bình thường. Cho nên thỉnh thoảng phải để ý lại cái miệng mình lúc ngồi nghe. Có nhiều khi chụp cái hình đó. thì mình ngồi thì không ngồi riết lâu ngày nó thành ra có thói quen. Cho nên trong cái pháp ngồi thiền là chúng ta khép miệng lại, mỉm cười nhẹ. Đó là trong lúc đó chúng ta đang tạo tướng đó. Rồi hàng ngày lời nói của chúng ta nói cho chân thật thì nó tạo ra cái phước ở cái ngữ nghiệp. nó tạo cái phước ở cái nước bọt của mình. Phàm phu chúng sanh thì xin lỗi, miệng ai thì cũng hôi, nhưng mà có những người người ta hôi mà không đến nổi, có những người hôi mà chịu không nổi, tùy theo cái sự tu. Cho nên trong kinh á, muốn biết 32 tướng của Phật á, gồm có những gì và do đâu mà được cái tướng đó, thì phải biết rằng do tu hết. Đọc lại trong đó thì thấy do tu hết. Quý vị muốn biết cái 32 tướng đó, đi tìm lại cái bài giảng của Thầy. 32 tướng của Phật trong kinh nói lại đầy đủ. Tại sao lòng bàn chân của mình thì bị lõm, tại sao chân của Phật thì bằng? Hay nói cách khác là trên thế gian này mình cũng thấy có những người chân người ta rất là bằng phẳng. Thì có nhiều người ta coi tướng, ta nói chân người nào bằng phẳng là chân sung sướng, còn chân người nào mà lõm là chân cực khổ. Hay là ngón tay người nào mà no tròn đó, phải không, là tốt hơn một ngón tay mà xương xẩu. Nói sao vậy? Nó xương xẩu nhìn thấy nó cực khổ, chịu quỳ vốn. Lại có những người bàn tay rất đẹp, ngón tay rất đẹp, đều tất cả đều do tu. Từ cái lỗ tai, từ cái môi, từ cái mũi. Nhưng mà rồi nếu mà nói tướng hảo là vậy nè, đó là cái hảo là gì? Cái đẹp tuyệt ở nơi cái tướng đó. Nhưng mà còn tất cả chúng ta đều có tướng đẹp hết, nhưng mà tùy cái phước báo mình tu thôi. Ví dụ như bây giờ ngồi đây nè, lỗ mũi người nào cũng đẹp hết á, đâu có ai bị hư hao gì cái mũi đâu. Thành nữa nó ở cái chỗ đẹp là đã có. Nhưng mà đẹp mà đẹp, mà có nhiều người ta đẹp theo cái phong cách đẹp. Còn nếu mà mình quán bình thường là gì, không hư mũi là đẹp rồi. Cho dù mũi đó xẹp cũng không có sao, nó cũng đỡ hơn lột một mũi hư, không còn hương, không còn ngửi, không còn gì được nữa. Trong kinh Pháp Hoa nhớ không, cái phẩm mà công đức á, trì kinh á, người nào mà trì kinh Pháp Hoa là có 800 công đức ở chỗ này, 1200 năm công đức chỗ kia vậy đó. Trong đó có cái gọi là mũi chẳng xẹp dẹp á, răng chẳng thưa hư, vân vân. Cho nên tất cả tướng hảo đều tùy theo cái sự tu của chúng ta. Bây giờ mình ví dụ các cô nữ là thường là ai cũng có một cái gói son phấn của chính mình, rồi tới giờ mà đi đâu là tự mỗi người đi vô làm đẹp, có phải không? Tự mỗi người làm đẹp lấy. Đó là theo thế gian, những người mà người ta sống ngoài đời. Như vậy thì cái đẹp đó ai trang điểm cho mình? Tự mình trang điểm, tự mình trang điểm cho chính mình. Mình thấy mình thích cái kiểu môi như vậy đó, mình thích cái màu đỏ như vậy đó, mình thích cái mắt mình nó vậy, là tự mình vẽ con cái người mình nó như vậy. Thì ở đây cũng thế, ở đây cũng vậy. Cái tướng hảo của chúng ta là do tự chúng ta, do tự chúng ta tu. Đó, mình đơn giản mình lấy cái tướng ở ngoài đời, lấy cái sự ở ngoài đời để mình hiển lên cái lý. Trừ những người nào mà người ta là cô dâu rồi ta phải đi làm đẹp, có người làm đẹp cho người ta. Nhưng mà ở đó đợi một lần thôi chứ, tiền đâu mỗi ngày, cái sáng nào đi làm mướn người làm mặt. Tự mình sáng nào mình cũng tự quệt, mình tự làm cho mình đẹp. Thì ở đây cũng vậy, cái đẹp là do tự mình tu có, chứ không ai làm đẹp cho mình hết. Cho nên trong cái phần mà giới, ý thức được rằng cái đẹp của người xuất gia chính là ở cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, chứ không phải do những son phấn hào nhoáng bên ngoài. Con nguyện làm đẹp cho con và tăng đoàn con bằng sự đi đứng có chánh niệm, bằng sự tu tập. Cho nên cái đẹp của người tu là cái đẹp gì? Cái đẹp vô tướng, không trang điểm gì hết mà vô tướng mà lại có tướng. Còn nhiều khi mình hữu tướng thì tự nhiên nhìn ra hồi cái nó không biết tướng gì. Còn chính cái vô tướng nó không có cần làm gì, cứ ngày nào cũng giống nhau. Người nào mà làm biếng cạo tóc đó, thì 2 tuần cạo 1 lần. Còn người nào mà siêng cạo thì 2-3 ngày cạo một lần, maximum là 2 tuần mình phải cạo. Tại vì tới cái lễ, cái ngày tụng giới Bồ Tát thì chừng đó mình cạo. Rồi ăn ngày nào cũng bao nhiêu những cái áo quần đỏ cũng màu sắc đó, nhưng mà không bao giờ phai. Tại vì sao? Vì cái đó là cái đẹp đích thực của người tu. Cũng giống như mình sắm những cái chén đó. Một là cái chén trắng, hai là cái chén bông trắng xanh, thí dụ vậy. Hoặc không là cái chén nó đơn giản thì nó không bị quê kệt theo thời đại. Còn có nhiều khi theo cái mod đó, thời đó là ta xài bông hoa loại gì, qua cái mod đó rồi cái là cái chén dĩa này nó không còn hợp thời nữa. Cho nên chữ thời trang là gì? Là những trang sức nó đi theo thời đại, gọi là thời trang. Còn người tu mình là một thời trang, một trang thôi mà nó hợp các thời, một trang mà nó hợp các thời. Còn người thế gian thì người ta cần đi theo thời trang. Ngay cả cái tóc, thời đó thanh niên tóc phải dài dài vậy, rồi cái con dạo cái tóc phải ngắn lên. Còn bây giờ là cái thời, bây giờ thời trang của thanh niên, ngay cả thiếu nữ bây giờ luôn nghe, là cạo sạch trơn, gọi là thời trang của nó đó. Vậy thì mình là người tu, thời trang của mình đi trước mấy ngàn năm rồi. Bây giờ người ta mới là lợp đợp, người ta đi theo thời trang không tóc. Và thời trang của mình là đã có rồi. Hồi xưa mình mang vớ, kiếm đôi mang, mang chiếc này chiếc kia, ta nói mình nghèo khổ. Mà bây giờ ngược lại, cái mod bây giờ là đi làm, đi học, mang chiếc này chiếc kia. Thấy không? Thật ra ngày xưa mang chiếc này chiếc kia nó kêu là phi, trật cũng đúng. Phải mang nguyên đôi mới là thị. Rồi bây giờ hồi xưa mà mặc một cái quần rách chợ ra ngoài đường ta cười chết thì ta nói nghèo. Bây giờ vô chợ mua cái quần rách mấy trăm lần. Cái quần nguyên có mấy chục à. Quần rách tới mấy trăm lần. Rồi hồi xưa mà mặc quần mà nó lết dưới đất, ta nói ê mày mặc quần kia mày kéo lên cho gọn coi. Bây giờ mặc nó không tuột, nó còn phải kéo cho nó. Hiểu chữ thời trang không? Mỗi thời nó có một cái trang, nó có một cái mod. Vậy thì nhớ nha, cái tướng là do mình tu. Cái tướng là, bữa nào đại chúng phải nghe cái bài 132 tướng của Phật. Còn không là gì? Cái tướng đẹp mình nó sanh tùy theo cái sự tu. Thì người nào thường hay quán từ bi, thường hay thương người, ít có chửi bới, hai cái trạng thái nó khác rồi. Người mà luôn luôn lân mẫn thương yêu thì cái hành động, lời nói, ánh mắt, cái nhìn. Còn một người mà hay chửi bới, mà hay chửi bới đâu có ai nói nhìn đắm đuối mà chửi đâu. Muốn chửi phải trợn mắt lên, phải nghiến răng, phải tay chân đồ lên, phải tỏ vẻ đó, chứ không có người nào mà nhìn đắm đuối mà chửi hết. Cho hai cái trạng thái nó khác. Tại vì sao? Cái tướng nó đi theo cái tâm. Cái người nào mà người ta tỏ vẻ, người ta khinh bỉ người khác, nó cũng lộ ra từ cái nhìn, từ cái là cái cách nhìn, cái cách biểu môi, nó cũng lộ ra rằng tôi đang khinh anh đó. Còn người nào mà nó ghét bỏ một người nào, nó lộ ra liền là người đó, tôi đang ghét người đó đó. Cho nên cái tướng ở bên ngoài, cái tướng bên ngoài nó đi theo cái tâm của mình. Có nhiều người người ta đặt một câu hỏi, nhưng mà nếu có những người người ta quá tinh tế, người ta giận không biết giận, người ta tức không biết người ta tức, thì cái đó đã nói là tinh tế rồi thì nói gì nữa. Nhưng mà nhớ rằng nó vẫn không thoát được cái tướng. Bất quá là đời này họ giỏi ở cái chỗ giấu cái tướng đó thôi. Nhưng mà trong cái âm thầm họ đã tự cái tạo nghiệp xấu ở bên trong chưa? Có. Tại vì họ tạo nghiệp tức giận bên trong mà. Bất quá là đời này họ giỏi cái là họ lộ ra thôi. Nhưng mà cái nghiệp vẫn có. Cái nghiệp vẫn có. Nhưng mà cái vị này người ta tinh tế hơn. Ví dụ như bây giờ người ta có tâm tham, có những người tham mà ta tham, ta lộ ra cho mình thấy ta tham, ta múc rồi ta làm, ta mình thấy ôi người ta tham. Nhưng mà có những người ta tham sao? Tinh tế hả? Nhưng mà cái nghiệp tham có không? Mình học Bồ Tát giới rồi, nhân tham có, duyên tham có, cách thức tham có, thì nhất định phải có nghiệp tham. Ở một cái lúc nào đó nó chín mùi thì cái nghiệp đó nó sinh khởi, nó thể hiện, chứ không phải không có. Mấy cái người mà người ta hay, người ta giấu kỹ cỡ nào rồi một ngày nào thì tự nhiên cái tính đó, cái tính sân si của họ nó vẫn biểu lộ ra. Cho mình nhớ cái bài kệ tán Phật tướng hảo, tán thán được cái hảo tướng của Phật. Có nhiều Phật tử hỏi thầy, bây giờ mấy thầy mà đẹp đó, tụi con nói làm sao? Tại vì con nói đẹp trai bị người ta la. Nói thầy đẹp trai bị người ta la, nó kêu hảo tướng. Thật ra thì cái chữ hảo nó là tiếng Hán, nó cũng có nghĩa là đẹp thôi. Nhưng mà ở cái chữ hảo tướng á, nó có một cái sự trầm, nó có một cái sự tu hơn. Còn cái chữ mà đẹp trai, đẹp gái, nó có cái tính cách sắc bén theo cái nét đẹp của thế gian. Ví dụ nhìn người đó chuẩn là một người trai hay là chuẩn là một người thiếu nữ gái đẹp, đó là mình nói theo cái tiếng của người đời. Còn cái trong cái chữ hảo này á, chữ hảo này nó có cái sự tu tập, nó có cái sự gọi là trở về bên trong hơn. Thí dụ như mình gặp cái diện Phật đẹp á, trời ơi, cái mặt con Phật này đẹp quá ha, cái mình nghe nó rất là thế gian phải không? Nhưng mình nói nhẹ theo là diện Phật. Thật sự chữ diện là mặt chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì thế gian mình, tiếng Việt Nam của mình á, chữ mặt nó nghe nó bị thô rồi. Còn cái mặt nữa kìa, ê coi chừng nghe đừng có giỡn mặt nha. Thì cái chữ mặt của tiếng Việt đi, nó hơi thế gian quá, cho nên giờ mình hễ mình nói tới cái chữ mặt cái tự nhiên mình thấy có cái gì đó chưa bày tỏ được cái sự cung kính. Cho nên là hễ mà cái diện mạo của Phật thì chúng ta nói diện của Phật đẹp. Nhớ cái bài tán không? Phật diện do Như Mãn Nguyệt Huy. Chữ diện là mặt Phật đó. Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do Như Mãn Nguyệt Huy. Nhưng mà nếu mà dịch là Phật diện do Như Mãn Nguyệt Huy mà dịch là mặt Phật đẹp như vầng trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Giờ là nói mà nói nhiều, những bài tán Phật rất rất là nhiều, tùy theo các vị. Chờ các vị mà lượm được chừng 5 bài tán Phật bỏ túi thôi, là mình lên mình dẫn lễ là lúc nào mình cũng thay đổi. Mai mình tán bài Đại Từ Đại Bi, bữa nay mình tán bài Kiến Phật Tướng Hảo, mốt mình tán bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Mà không phải riêng Phật không, tán Phật, tán Pháp, tán Tăng đều có những bài tán hết. Tán Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng Pháp. Thế thì chúng ta nhớ, hằng ngày cái cách sống của chúng ta, cái cách tu, nó biểu lộ cái tướng bên ngoài. Nhưng mà trước khi nó biểu lộ cái tướng bên ngoài thì ở trong nó là cái gì? Nó là cái vô tướng. Cái tánh tốt là cái vô tướng, và cái tánh tốt nó biểu lộ cái tướng là bằng cách là chúng ta thể hiện lòng từ. Nhưng mà cái tướng đó có đôi khi chúng ta thể hiện, có người hiểu, có người không hiểu. Nhiều khi cũng là một cái hành động thôi, một cái hành động chắp tay xá chào, một cái hành động đó, nhưng cũng có những người người ta nhìn nó lệch lạc nữa. Coi đạo đức giả kìa, coi giả bộ kìa. Chưa chắc một cái chắp tay mình xá chào mà người khác được nhận một cách đơn thuần là một cái xá chào. Chờ cuối cùng rồi á, Nhớ nha, thí dụ cái tướng mình làm điều đó bằng tâm chân thật, nhưng người ta nhận nó không chân thật cũng đừng buồn, tại vì nó cũng là cái tướng thôi. Và chúng ta phải sống làm sao chúng ta thể hiện và chúng ta nhận ra được cái vô tướng. Tôi, cái tướng của tôi là tôi thể hiện bằng cách tôi để ly nước này nè. Nhưng mà cái tâm cung kính của tôi nó hơn cái này nữa mà anh đâu có biết. Có một Phật tử á, lần nào tới chùa cúng dường bất cứ cái gì đều nhất định là phải quỳ xuống, dù không cho cũng không được. Thì cái vị này sẽ quỳ xuống và tác bạch, bạch thầy, bằng tất cả sự cung kính của con kính dâng này lên cho Tam Bảo. Nhưng mà cái mà con chỉ thể hiện được là con quỳ xuống, con dâng lên cho Tam Bảo thôi. Chứ còn cái tâm cung kính của con đối với Tam Bảo nó còn hơn cái hình thức này nữa. Nhưng mà nói, dạ thôi được rồi, vậy là đủ hiểu. Nhưng mà ở đây mình kể lại để mình nói lên cái chỗ mà tướng và vô tướng. Và bây giờ mình nói, hoặc là bây giờ mình nói là mình làm tất cả những cái đẹp, thì tất cả cái đẹp đó cũng chỉ là tướng thôi. Và hãy cái gì có tướng thì nó làm sao? Hãy cái gì có tướng thì nó gì? Nó tạm. Hãy cái gì có tướng là tạm thôi. Hãy nói rõ hơn là cái gì có tướng là giả. Cái gì có tướng là giả, vì nó chỉ tạm mà. Ví dụ như giờ đây nè, tự nhiên chiều nay mình đổi cái chương trình, mình đi xuống đây, bây giờ mình biến cái chỗ này thành ra cái gì? Phòng học. Rồi ngày mình lát nữa cái mình chuyển nó lại cái làm trại đường. Ví dụ vậy đó. Rồi cả mấy tháng nay mình ở trên chánh điện lấy một khúc mình làm cái chỗ học. Vậy thì tất cả những cái gì chúng ta gọi nó là pháp đường, là giảng đường, là cái gì đường đó, phải không? Nó có tướng cũng như là tạm. Hễ mà để ghế dọc dày mà để bà dạy cái kêu trai đường. Nhưng mà bây giờ đừng đổ để y như vậy, nhưng không phải để ăn cơm, mà có tấm bảng, có lớp học kêu là gì? Học đường, giảng đường, pháp đường. Ngay cả mình nè, bây giờ cạo đầu mà dễ cái ô bạch thầy, thưa thầy, thưa chú. Tới hồi mà xuất thế rồi cái để tóc lại, cái ta gặp cái ê nhỏ khỏe không? Tướng đổi thì tên đổi. Rồi về ngược lại cũng cái người đó đó, tháng này ta gặp đây gọi chị, gọi anh, gọi em gì đó, tháng sau đi tu mất rồi, giờ ta gặp ta gọi cô, Nico, chú Tiểu, vân vân. Cho nên tất cả cái gì có tướng tạm. Cho nên trong kinh Kim Cang nói sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà nó có hình tướng, nó chỉ là hư vọng giả có. Lâu lâu thầy Đức Tạng ông kiếm đâu được mấy cái hình bỏ lên cái trời ơi. Từ mà thầy Đức Tạng, thầy chú nào giờ nhìn cũng khác hết. Phải không? Cách nhau chỉ 10 năm, mười mấy năm thôi, ta thay đổi lớn lắm. Tại vì sao? Cái tướng này nó phải đổi. Cho nên gặp ta gặp mình ta nói trời ơi lúc này nhìn trẻ hơn nha. Nếu có vui vui chút chút thôi nghe. Vui nhiều quá là hớ đó. Làm sao mà trẻ hơn được đó. Nhưng mà tại vì người ta gặp mình thì người ta lâu quá người ta không gặp, ta không có so được hai cái hình ảnh thôi. Chứ thật ra thì mình không có trẻ hơn được. Cho nên phải thường xuyên quán, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già, tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh, tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả người thân của chúng tôi, của tôi đây, mai này tôi cũng phải từ giả tất cả. Bốn điều rồi phải không? Điều thứ năm, tôi không mang được theo bất cứ cái gì với tôi ngoài nghiệp và phước. Năm điều phải thường quán tưởng, the five remembrance. Ta nay cũng sẽ phải già, ta không tránh được cái già ngày mai. Thế gian này có ai mà khỏe mạnh hoài mà không bệnh đâu. Cho nên người tu á là cái người thấy được tất cả các pháp khi nó có tướng vẫn thấy nó là vô tướng. Cái đó, đó trong danh từ Phật học gọi là gì biết không? Đương thể tức không. Khi nó là đương cái thể này, I can see its emptiness while it's still as a form. Ngay khi nó là cái thể tướng này vẫn thấy nó là vô tướng. Chứ đừng đợi nó bể ra rồi mới kêu nó là vô tướng. Lúc mà bể ra mới kêu là vô tướng thì là mình chưa thấy được cái thật tướng của nó. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói là sao? Thật tướng của các pháp là không, thị chư pháp không tướng. Thị chư pháp không tướng nghĩa là cái tướng thật của các pháp là không có tướng gì hết á. Thí dụ như bây giờ mình, cái người chủ bán cho mình cái chỗ này nè, bây giờ họ vô đây họ nói trời ơi, cái tướng nhà của tôi ngày xưa giờ nó không còn gì nữa hết trơn á. Hồi xưa đó là cái chuồng bò mà bữa nay nó trở thành cái một cái chỗ của cái nhà bếp và cái chỗ của người tu ở là cái chánh điện thí dụ vậy. Ngày cái xác cái vườn hoa của mình bây giờ đó, xác cái vách đó ngày xưa thầy tới thầy mua nó là cái chuồng ngựa. Nó đóng một cái fence, nó đóng cái hàng rào gỗ là nó nuôi vài con ngựa trong đó. Cho nên người mà người ta thấy được ngay khi nó có tướng vẫn thấy nó không tướng, để chi? Để khi nó không có tướng không có gì no surprise, không có gì ngạc nhiên cả. Vậy tôi thấy được rồi, tất cả các pháp thị chư pháp không tướng, không sanh không diệt gì hết. Đương thể tức không, ngay khi nó đang là cái thể này tôi vẫn thấy là không. Tại sao? Cái nắp này được làm bằng đất, bằng lửa, bằng nước, bằng kiến. Kiến là cái ý kiến, có cái tác ý kiến của cái người tác giả muốn làm cái nắp nó cái kiểu này. Cho nên ngoài tứ đại ra đó, đất nước gió lửa, nó còn có một cái đại thứ năm gọi là kiến đại, the idea của cái người làm ra cái này. Không có cái idea của họ đâu có cái này. Ví dụ như cũng một cục bột nắng ra vậy đó, nhưng mà có nhiều người, người ta khó sáng, có ý, mỗi người mỗi ý. Tôi thích ăn cục chè ý nó to to cho nắng to ra. Tôi thích ăn chè ý nó nhỏ nhỏ làm nhỏ lại. Tôi thích ăn chè ý chè sơ nước mà đừng có giò viên to quá ăn không hết. Chè ta cũng là chè sơ nước nhưng mà cái viên nó nhỏ lại. Rồi cũng bột đó, người nào thích mềm thì ta lại pha kiểu khác, thích cứng ta làm kiểu khác. Chè cũng là một cái chè sơ nước thôi, nhưng mà tên gọi nó giống, công thức nó có thể giống, và nó khác đi là do cái ý kiến của cái người đó. Cho nên thường thường người ta vô ta thấy trang trí này, cái này ý kiến của ai vậy? Ai là cái người ý kiến này? Ngoài tôi biết cái nhà này cất là do gỗ, do đinh, do vân vân, nhưng phải có cái ý kiến của cái người chủ, phải ý kiến của ông kiến trúc sư. Chưa nói có thức có không, gọi là thất đại. Đất nước gió lửa kiến thức không. Vì vậy mình là mượn cái sự tán cái tướng hảo của Phật cầu cho chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng được thân Phật. Mà thân Phật là gì? Không phải cái thân tứ đại, mà thân Phật là cái thân giác ngộ. Mà cái người giác ngộ thì ngồi đâu cũng thể hiện được sự giác ngộ mà không cần tướng. Ví dụ như mình mà niệm Phật nhất tâm rồi, có đi đâu cần cầm sâu chuỗi không? Không cầm sâu chuỗi mà có niệm Phật không? Có. Vậy thì niệm Phật mà không cần chuỗi gọi là niệm Phật vô tướng. Còn mình chưa, bỏ ra là tôi bị loạn tâm cho nên tôi mượn sâu chuỗi. Tôi mượn hình ảnh Đức Di Đà tôi để trước mặt tôi để tôi quán tưởng, để tôi đừng có bị loạn. Cái đó gọi là quán tướng, quán tướng niệm Phật. Bữa nào tôi lên xe bus thì không lẽ tôi cầm hình Phật tôi treo ở đâu? Tôi ngồi tôi nhắm mắt là tôi quán tưởng niệm Phật. Khi nào có hình thì tôi quán tướng, không có hình thì tôi quán tưởng. Đó là hai cách niệm Phật rồi. Lâm râm danh hiệu Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó gọi là sổ tức niệm Phật. Thay vì mình đếm hơi thở, bây giờ mình phối hợp hơi thở và câu niệm Phật, gọi là sổ tức niệm Phật. Còn mình lấy sâu chuỗi mình lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm nha, chữ sổ nghĩa là đếm, châu là chuỗi. Lần chuỗi niệm Phật gọi là sổ châu niệm Phật. Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Để Phật đầy đầy xung quanh hết, bước ra ngõ nào cũng thấy Phật, là quán tướng niệm Phật. Nhìn hình ảnh Đức Phật để mình nhiếp tâm cho dễ, không bị những cái hình ảnh khác nó xen vô. Cho nên vị nào mà nhà không có phương tiện lập bàn thờ Phật, mà có khả năng để một bức hình của Phật trong nhà, tốt, không sao. Cái đó để làm gì? Để giúp cho mình có cái tướng Phật để mình quán, để mình nhắc nhở mình. Cho nên người nào mà thấm nhập được cái, chứng được cái thân Phật thì chứng được cái vô tướng. Tu mà không nói mình tu. Ví dụ mình ăn chay, mình ăn chay thì thoải mái thôi. Mình ăn là mình ăn vô tướng, ngồi chung với lỡ đi vô trong hãng làm mình đâu. Nếu mình ở nhà thì mình sao cũng được, mình vô chùa thì nó thoải mái rồi. Nhưng bây giờ lỡ mình đi tới một cái nơi mà người ta không ăn chay gì hết, cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi, ăn gì mình được có khả năng. Mấy kia thịt không không ăn phải không? Đây có món rau nè, có món bún xào nè. Đó, ví dụ vậy, không cần phải phô trương gì hết. Cái đó là ăn chay vô tướng. Nhưng mà những lúc cần hiện tướng, vẫn hiện tướng. Tôi vẫn thể hiện cái tướng tôi ăn chay mà tự tôi biết. Nhưng tôi vô tướng với các vị, tại vì các vị, tôi biết là các vị chưa có cùng được một cái cảm. Cho nên mình không thể nói vô tướng hết, mà cũng không thể nói tướng hết. Mà cái người tu là gì? Mình có thể, mình đã sống được với cái pháp thân thì bất cứ ở nơi chốn nào, khi nào cần thể hiện tướng, khi nào cần thể hiện vô tướng, chúng ta làm được hết. Ví dụ như mình là một người xuất gia, mình phải thể hiện cái tướng để làm chi? Để cho chúng sanh noi. Còn mình lên non lên núi thì ai ngó đâu mà phải tướng. Thí dụ vậy đó, mình muốn đi gì mình đi, mình nhưng mà mình còn. Nhất là mình đi các vị mà mình ở trong một khóa tu lớn, cái hình ảnh người xuất gia rất là quan trọng. Tại vì mình làm cái biểu, cái hình ảnh cho người khác, người ta nhìn vào. Nói trời ơi, thầy biểu con đi chánh niệm mà thầy nhìn thầy kia ông đi kìa. Thầy nhìn sư cô kia có đi kìa, thầy quê chết đi. Đức Phật á, chính cái mà cái vô tướng của Ngài đó, nhưng mà có tướng. Chính cái tướng gì? Tướng từ bi, tướng hiền diệu đó. Mà cái đó không có pretend, không có giả bộ được. Cho nên trong luật nói là không được giả trang thiền tướng. You cannot be fake. Nhưng mà nếu mình thật tâm tu thì tự nó thể hiện, nó không thể nào giấu được. Còn mình không phải là người tu, trước sau cũng lòi. Tại vì cái đó là sao? Trong cái vô tình đó, anh lại hiện cái tướng không tu. Còn anh thật tâm tu, anh cố anh không ấy, nhưng anh vẫn thể hiện tướng tu. Không, mà ví dụ như hồi đó với thầy đi vượt biên á, mấy thầy kể á, lúc mà đi xuống công an mà bắt lên nói anh tên gì? Dạ Mô Phật. Tôi tên gì rồi? Nghe chữ Mô Phật là biết anh gốc ở đâu ra rồi. Mặc đồ đời, để tóc mặc đồ đời đi vượt biên. Nhưng mà tới hồi bị bắt lên hỏi anh tên gì, quýnh quá không? Dạ Mô Phật. Tôi tên anh mà có xài chữ Mô Phật là anh, tôi biết gốc anh đâu rồi, từ trong tương trao ra. Cũng giống như mình về Việt Nam vậy đó, Mình về Việt Nam mình đi chợ á, mình không muốn mình biểu lộ mình là người nước ngoài, mình là Việt Kiều, nhưng mà ta thấy cách mình nói chuyện, ta thấy cách mình đi. Ví dụ ta đưa cái gì xong cái cảm ơn, lỡ ăn gì, lỡ miếng găm hay gì không dám dục ở đâu hết trơn, cầm trong tay vậy nè. Tại vì ở Việt Nam nó quen là mình cứ vất đại thôi. Nhưng mà ở đây mình quen rồi, quen cái cách là không thể vất rác bừa bãi. Thành thử ra lỡ có miếng giấy gì không biết đường đâu rồi thôi, duỗi vô trong cái túi áo cho rồi. Người ta nhìn ta, ta nhìn nó làm sao ta nói Việt Kiều. Có nhiều người về nói à, chị Việt Kiều hả? Không, tôi ở đây. Thôi bà đừng giấu tôi. Tôi thấy cách chị nói chuyện, tôi thấy cách chị hành xử là tôi biết. Không phải nói như vậy là ở Việt Nam ta dở nha, nhưng mà mỗi quốc độ sống ở đâu nó có cái thói quen đó. Mình muốn giấu giấu không được. Cái hồi đó có một thầy bây giờ còn đó, thầy đi vượt biên mà thầy lận cho người thầy cái y, một cái y thôi, giả trang mặc đồ đời đồ đi vậy đó. Rồi tới hồi mà hô bị bắt một cái, với không biết lấy cái gì dục trước không, lấy cái y ra dục, lấy cái y bỏ ra ngoài thì ta biết, tới hồi móc y ra, trời ơi nguyên tàu đó người tu không biết. Mà kể chuyện vui thôi, chứ không dính dáng gì tới bài học hết. Do đây là mình tán Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Thì mình thấy cái chỗ không, ở câu đầu là mình khen cái tướng hảo của Phật, nhưng mà rồi cuối cùng cái chỗ mục đích mình muốn đi tới là chỉ tới chỗ gì, vô tướng. Mới đầu phải mượn tướng mà tu, nhưng mà khi thành tựu rồi thì phải đạt tới chỗ vô tướng. Đó là cái chuyện tu hành của chúng ta. À, giống như mình vậy đó, trên bước đường đầu tiên mình tu tập, mượn cái tướng tu, cạo cái đầu, mặc cái áo, đắp cái y, làm lễ thọ giới, phải có lễ nghi đàng hoàng. Để làm chi? Để nó giúp mình từ một cái không gì hết, mượn những cái tướng đó đưa mình vào đạo. Cũng giống như một người mà người ta chưa biết nấu ăn á, trước khi nấu ăn là người ta chuẩn bị kỹ lắm, có phải không? Nhưng mà khi mà người ta nấu ăn giỏi rồi á thì ta đâu cần gì nữa đó. Tùy sao ứng đó. Còn người chưa biết nấu ăn, nấu mà nấu chỉ nồi canh chua thôi là trên bàn đủ hết á. Cái người chưa biết nấu là đông dữ lắm, đo lường rồi dữ lắm. Mà người biết nấu rồi, ta nhìn vô nồi là ta biết mấy đường mấy muối ta nấu. Có tướng không? Vẫn có tướng nấu. Mà có đo không? Có đo, nhưng mà đo cái vô tướng, bằng cái vô tướng. Cái gách là cái đó là cái tu tập của chúng ta. Từ một cái mượn cái tướng. Thì giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta, khi mà Ngài đi vào bốn cửa thành đó, Ngài gặp cái tướng của người già, tướng người bệnh, tướng người chết, già bệnh chết. Ngài hỏi Sa Nạc đây là gì? Sa Nạc già đây là già. Già là sao? Già nghĩa là nhăn nheo đó, già nghĩa là yếu đuối rồi đó. Rồi qua tướng kia hỏi bệnh, bệnh là sao? Bệnh là khi cơ thể không còn đủ sức chống chọi lại với những cái thời tiết vân vân. Sao ai mà nằm cứng đơ cứng ngắc vậy? Chết đó, chết là sao? Chết là hết thở. Họ Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nạc. Khi qua tới cửa thành thứ tư, gặp một ông Sa Môn, có một cái gì đó nó điềm đạm. Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi còn đây là ai? Nói đây là một vị Sa Môn. Chữ Sa Môn không phải danh từ của Phật học. Chữ Sa Môn là danh từ Ấn Độ để chỉ cho tất là một người tu thôi. Sa Môn là một danh từ khiêm cung, gọi tất cả những người tu là Sa Môn. Thí dụ như mình xưng với người ta, tôi là Sa Môn gì đó, là mình, tôi là một người tu. Nói theo người Tàu là giống như tôi là Bần Tăng. Bần Tăng là ông thầy tu nghèo. Hay nói tôi là Lão Nạp, mai mốt mình già mình xưng mình Lão Nạp. Ông già mặc áo vá kêu Lão Nạp. Ảo vá đâu, y đó, y mình ráp từng miếng là lão nạp đó. Hỏi cái tướng đó, từ đó về sau hình ảnh cái người tu đó nó nằm ở trong đầu của Thái tử Siddhartha. Và khi mà Thái tử còn nhỏ, một hôm mà đi với vua cha mà ra để mà khai đất đó, làm ruộng đó, thì người ta lấy cái cuốc, người ta cuốc đất lên, thì khi mà xới đất lên thì con trùng nó đứt làm hai. Thì con trùng nó vừa quật lên đất mà nó đứt làm hai, nó đang quằn quại vậy thì một con chim sẻ nó xà xuống, nó mổ cái con trùng đó. Thì con chim sẻ nhỏ này nó vừa mổ con trùng, nó vừa bay lên một chút thì con quạ nó bay tới, nó táp cái con chim nhỏ kia. Thì từ nhỏ Thái tử Siddhartha đã thấy cái tướng đó. Cái tướng mà thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua. Từ nhỏ thấy tướng đó, cho nên Ngài, mà ngược lại, Ngài có một cái tướng để Ngài so sánh. Một cái tướng trì bình ôm bát đi. Cho nên sở dĩ mà ngày nay mà có một số các vị mà đi xuất gia cũng nhờ từ hồi nhỏ thấy cái hình ảnh đẹp đó, thấy cái tướng đó mà tự nhiên nuôi trong lòng mình, một ngày nào tôi muốn được như vậy. Thầy hồi nhỏ là thầy mê mấy thầy mặc cái áo tay rộng đó. Mê đến mức độ là về nhà là cứ lúc nào cũng muốn mình có cái áo đó. Rồi tới giờ đi tắm mà mặc mấy cái quần pyjama là chọt hai cái tay vô cái ống quần rồi cứ cầm lất phất về chơi một chút vậy đó. Rồi mới. Rồi thấy các thầy mà quấn y về lấy cái mền quấn giống vậy. Tức là cái hình ảnh nào đó nó làm cho mình có cái tướng đó, cái hình nó nuôi mình như vậy. Thấy các thầy cầm bình bát, mình không có bình bát, mình về mình lấy cái miễn dừa khô ôm ăn cơm bằng cái bát. Thấy người ta thắp nhang, mình không có nhang, mình đi lượm mấy cái chân nhang về, mình giả bộ như mình đang thắp nhang nha. Thấy người ta thờ Phật, mình không có hình thờ Phật, mình lấy mấy cái label của mấy cái bó nhang á, thường thường nhang hay có miếng giấy giới thiệu, xé Phật ra dán vô tường làm như mình có Phật mình thờ. Thấy người ta có chuông, mình không có chuông, ra cục đèn lấy cục gạch gõ vô cho nó phát cái tiếng ra làm chuông. Đó, nhờ cái tướng đó, mình có một cái tướng nào đó để nó biết đâu chừng cái nhân duyên nó tạo một cái hình ảnh đẹp cho người đó. Rồi bây giờ xin lỗi thưa đại chúng, ngược lại cũng có những người, người ta đi đâu đó người ta gặp một người vợ của người ta bây giờ đó, ngày trước là một cô thiếu nữ, chỉ một lần gặp đó thôi mà người đó thích và người đó đã tạo mọi cái duyên gần gũi để rồi hai người kết thành vợ chồng. Nhớ câu chuyện Giáng Kiều không? Bích Câu Kỳ Họa, Bích Câu Kỳ Ngộ, người đẹp từ bức tranh đi xuống. Thật ra người ta cũng có những cái tướng để người ta đi tới cái hình ảnh yêu đương. Người tu mình cũng vậy, có những hình ảnh đẹp trong Phật Pháp mà chúng ta chỉ cần nhìn hình ảnh đó rồi nó nuôi cái tâm tu mình, nuôi cái tâm tu. Có những thầy biết á, là hồi nhỏ là trong xóm là mấy thầy mặc áo nâu á, đi vào trong cái làng đó mà đi trên một cái đường ruộng á, rồi cái tà áo nâu nó bay trên cái miếng đất đó, trên con đường mòn đó. Vậy mà cái hình ảnh nó đẹp ở trong lòng cái thầy đó, cho tới khi ông đi tu là tại vì ông muốn được như vậy. Ông muốn mặc cái áo đó, ông muốn được như vậy đó. Cho nên cái tướng hảo nó cũng là cái tướng hảo, là cái tướng tu, cái tướng đẹp thiên, đẹp thánh thiện đó, nó cũng có thể làm cho người khác khởi tâm. Ta nhìn người đó. Nói ra đây là cái câu chuyện vui, người mình nghĩ. Có cái lớp học, hay bữa đó cái ông thầy mà dạy lớp á, nghĩ đi. Cái bà giáo dạy thế bà vô. Cái bà mới nghiêm túc bà nói: cô xin cả lớp giữ trang không khí trang nghiêm, tưởng niệm tới người thầy phụ trách cái lớp của các em. Tại vì thầy này đang lâm nạn, các em giữ một tâm niệm thành tính hướng về để cầu nguyện cho thầy. Cái mấy đứa nhỏ nó khều dưới, nó nói: trời ơi, bà cô này nhìn mặt phúc hậu quá ha, hiền lành ghê nha. Nó vừa dứt cái bà nói: một phút mặc niệm trôi qua, mấy đứa bay lên đây tao biểu. Mấy đứa về để chơi giới. Nó chơi giới. Tại nãy tao đang đóng cái vai gọi là một phút mặc niệm mà vừa xong mới nói phút mặc niệm trôi qua. Mặt mày mà bẩm trợn là mấy đứa này tao tá quả rồi, thầy ra bà này bà còn giữ không thầy nó nữa. Thôi chúng ta nghỉ, ngày mai học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.